dù cho là vãng sanh vào hạ hạ phẩm trong phàm thánh động cư độ, đại sư Ngẫu Ích nói cũng là không thể nghĩ bằng, bởi vì Tây phương tịnh độ là pháp giới bình đẳng. Sanh đồng cư tức là sanh thật báo, tức là sanh tịch quang. Sanh một tức sanh tất cả. Trong mười phương cõi nước của chư Phật không tìm được cõi nào những người vãng sanh hạ hạ phẩm trong phàm thánh đồng cư độ. Mỗi ngày họ nghe A Di Đà Phật chỉ dạy, mỗi ngày cùng với Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Di Lạc, những vị đại Bồ Tát này nắm tay cùng đi, mọi người cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau học tập. Bạn đi đâu mà tìm một hoàn cảnh như vậy? Thật là không thể nghĩ bàn. Phật nhìn thấy có những lợi ích này, Ngài nhìn thấy sự lợi ích này nên Ngài thật sự thực hành. Ngài nói ta nhìn thấy sự lợi ích này, nếu tự Ngài không thực hành thì chúng ta sẽ hoài nghi lời nói của Ngài. Thật sự thấy được sự lợi ích này thì bạn nhất định phải thực hành. Nếu bạn không chịu thực hành, dù bạn có nói sự lợi ích này tốt như thế nào, chúng tôi nghe rồi chỉ cười mà thôi, không dám tin bạn. Bạn phải thật sự thực hành thì mới dám nói. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật giảng pháp môn tịnh độ, trong 49 năm thuyết pháp, Ngài giảng rất nhiều lần, chuyên giảng tịnh độ tam kinh. Cổ đại đức bảo với chúng ta rằng Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ không chỉ giảng một lần, Ngài giảng kinh Vô Lượng Thọ ít nhất là ba lần. Tức là hiện nay chúng ta thấy có năm loại bản nguyên dịch. Chú tâm mà xem những bản nguyên dịch này, những bản nguyên dịch này nhất định không phải là một bản. Nếu cùng một bản thì phiên dịch, dù người phiên dịch khác nhau nhưng giống nhau là phần nhiều, khác nhau là phần hết ít, không thể có thèm bớt quá nhiều. Trong năm loại bản nguyên dịch có thèm bớt rất nhiều. Rõ ràng nhất là những lời nguyện nhiều ít khác nhau. Trong năm bản nguyên dịch có hai bản là 48 nguyện, có hai bản là 24 nguyện, có một bản là 36 nguyện. Nếu bạn nói là cùng một nguyên bản phạn văn dịch ra thì không thể có sai biệt nhiều như vậy. Nếu cùng một bản thì nhất định là giống nhau. Cho nên cổ nhân nói ít nhất là có ba loại nguyên bản, tức là ba loại nguyên bản phạn văn khác nhau. Hay nói cách khác, năm xưa Đức Thế Tôn diễn giảng ba lần khác nhau. Trong số đó hãy còn có bảy bản dịch đã thất truyền. Bảy bản dịch đó có khác nhau hay không thì chúng ta không được biết. Cho nên khẳng định Thích Ca Mâu Ni Phật tuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ là nhiều lần. Đó là Ngài suốt đời giảng kinh chưa có trường hợp như vậy. Ngài tuyên giảng bộ kinh này nhiều lần nhất định là rất quan trọng. Thì gọi là thuyết thử. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài không vì chúng ta thị hiện, tuyên giảng bộ kinh này nhiều lần, khuyên dạy chúng sanh hà do bẩm thử, tức là tất cả chúng sanh nhờ vào đâu mà biết tu học pháp môn này? Chúng ta nhờ vào cái gì mà biết pháp môn này? Bẩm là nhờ vào cái gì? Nhờ vào Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện cho chúng ta thấy. Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên một rồi hai rồi ba rồi bốn, với lòng từ bi của Ngài tuyên nói khuyên dạy, tuyệt đối không phải là giả. Đó là lòng đại từ đại bi của Đức Phật lưu lộ ra. thể hội đến điều này, đến mức độ này, thì bạn mới thật sự cảm ơn. Cảm ơn thì dùng cách nào để báo đáp thì y giáo phụng hành. Trong đời này ta y theo pháp môn này tu hành, được sanh tịnh độ, thân cận Di Đà, thì ta mới là báo đáp đại ân của Thích Ca Mâu Ni Phật, mới có thể báo đáp ân đức của mười phương chư Phật khen ngợi trong pháp hội này. Mười phương chư Phật khen ngợi khiến cho tính tâm của chúng ta được thành tựu, đoạn trừ tâm nghi hoặc của chúng ta. Lại xem tiếp một đoạn dưới đây: nhược bất thâm tri kỳ thậm năng, tri kỳ thậm năng tương vị canh hữu biệt pháp, khả xuất ngũ trược. Nếu bạn không biết, tri là biết sâu, không phải biết cạn. Thật là quá khó. Khó thế nào? Siêu việt lục đạo luân hồi, thật là khó. Trong 84,000 pháp môn, bất cứ pháp môn nào cũng phải đoạn phiền não, cũng phải đoạn kiến tư phiền não, tức là ở phía trước nói ngũ trược. Thật tại mà nói, cái nhân của ngũ trược là kiến trược và phiền não trược, còn ba thứ kia là quả báo. Nhân và quả đều trược. Ai có khả năng đoạn kiến tư phiền não? Nếu không đoạn kiến tư phiền não thì bạn vĩnh viễn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Bởi vì lục đạo luân hồi là do kiến tư phiền não biến hiện ra. Lúc tôi mới học Phật, tôi rất hâm mộ kinh giáo, rất thích kinh giáo. Sau khi hiểu được một chút thì mới biết là rất khó. Nhân duyên tôi quy hướng về tịnh độ là nhờ vào kinh giáo. Tôi đã trình bày với quý vị nhiều lần. Khi tôi giảng kinh Lăng Nghiêm thì phát hiện Quan Âm và Thế Chí tại trong 25 pháp viên thông, hai vị Bồ Tát này thị hiện hai pháp đặc biệt viên thông. Ngài Quan Âm và Thế Chí là Tây Phương Tam Thánh trong pháp môn tịnh độ. Trong hội Lăng Nghiêm, các ngài hiển thị pháp môn đặc biệt, cũng là một khải thị rất lớn cho tôi. Ở cuối phần kinh Hoa Nghiêm, Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc ngài Văn Thù và Phổ Hiền, hai vị đại sĩ nói kệ phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Như vậy thì tôi mới phục. Mới buông bỏ những nghi hoặc. Tại vì sao? Vì các ngài Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm Thế Chí là những vị trong tâm của chúng tôi kính ngưỡng, hâm mộ nhất. Các ngài đều niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì tôi còn gì để nói nữa? Chỉ có thể đi theo các ngài hết lòng hết dạ, không còn nghi hoặc nữa. Nói đến kinh giáo, tôi có nói với quý vị nhiều lần, sau khi tôi hiểu rõ cũng buông bỏ cả kinh giáo. Hiện nay tôi vẫn còn giảng một số kinh điển, đó là vì thế tục nhân tình. Rất nhiều người thỉnh tôi giảng kinh, thì tôi suy nghĩ nếu không giảng thì cảm thấy có lỗi. Cho nên tôi phải bỏ chút thì thời gian giúp đỡ cho hàng hậu học. Đó là dụng ý của tôi. Nếu là vì cá nhân tôi đã từng nói với quý vị là tôi chỉ giảng một bộ kinh. Giảng bộ kinh nào? Là giảng bộ kinh A-di-đà yếu giải. Bộ kinh này đối với tôi có thọ dụng nhất. Tôi thích kinh A-di-đà yếu giải nhất. Bộ kinh này thì đủ rồi. Có cần xem bộ kinh nào khác hay không? Đã như Đại sư Liên Trì có nói, Tam Tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ. Bao nhiêu năm qua, tôi thu nhập những số kinh sách của thế gian và xuất thế gian rất là nhiều. Hiện nay, bày trong phòng học của chúng ta, tôi có cần đọc những số kinh sách đó hay không? Không cần. Tôi không bao giờ nghĩ đến đọc những số kinh sách đó. Vì sao phải thu thập kinh sách nhiều như vậy? Vì sợ thất truyền. Thế giới hiện nay là thời loạn, phải tìm một chỗ an toàn để cất giữ, lưu lại cho đời sau. Đó là dụng ý của tôi như vậy. Cho nên, chỉ cần là những người thích đọc sách, họ tìm đến đây, tôi rất hoan hỷ, tôi đều cúng dường. Tôi đều thành tựu cho họ. Trong phòng học của chúng ta đều có kinh sách của Nho Thích Đạo, nhưng kinh sách của nhà đạo so ra ít, vì hiện nay người học cũng ít. Những người học Nho và Phật thì so ra nhiều hơn. Nếu các bạn đồng học hiểu rõ dụng tâm của tôi, hiểu rõ sự tu học của tôi chỉ thâm nhập một môn. Tôi đã giảng kinh Vô Lượng Thọ 9 lần, và hiện nay ở Tân Gia Ba đang giảng lần này là lần thứ 10. Vì sao phải giảng bộ kinh này? Vì được hai người phó thác. Người thứ nhất là thầy của tôi, tức lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Thầy đem bộ kinh này giao cho tôi. Thầy muốn tôi đem bộ kinh này hoằng dương quang đại, Người thứ hai là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Phó Thác. Trên toàn thế giới chưa có ai giảng bộ kinh này. Năm xưa chỉ có Ngài giảng. Trong nước chỉ có Ngài giảng. Ở ngoại quốc chỉ có mình tôi giảng. Hiện nay dần dần có người học tập Kinh Vô Lượng Thọ. Người giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ cũng nhiều. Rất nhiều người xuất gia và tại gia cũng giảng bộ kinh này. Đây là chuyện tốt. Nay tôi giảng bộ kinh này là lần thứ 10. Sẽ giảng giải tường tận hơn. Có thể lưu lại bộ Kinh Vô Lượng Thọ này cho các đồng học làm tham khảo. Nếu tương lai tôi vẫn còn có sức, vẫn còn có thọ mạng, tôi nhất định là chuyên giảng Kinh A-di-đà yếu giải, đi khắp nơi giảng Kinh A-di-đà yếu giải để kết pháp duyên cùng với mọi người. Cho nên chúng ta phải hiểu, muốn đoạn phiền não ra khỏi tam giới là chuyện rất khó, thật là rất khó. Không có phương pháp nào khác mà có thể thành tựu. Kế tiếp là nêu ra tỷ dụ. Hỏa trạch chi trung, khí luận phân nhiên. Khi chúng tôi đọc đến hai câu này thì cảm khái rất sâu. Tam giới hỏa trạch, tức tam giới như nhà lửa, là Phật tại trong kinh Pháp Hoa nói. Xưa kia tôi đọc kinh Pháp Hoa, đọc đến câu này thì cảm xúc không được sâu. Hiện nay chúng ta nhìn thấy trong xã hội này đích thật là như nhà lửa. Tai nạn dồn dập, có thể nói cuộc sống của những người trên địa cầu này có mấy ai thân tâm của họ được yên ổn? Hầu như ai ai cũng vậy. Bạn hãy đi hỏi họ, ông có cảm thấy an toàn hay không, thì họ sẽ trả lời không cảm thấy an toàn. Trong một đời, bất luận là theo đuổi nghìn ngày nào, bất luận sống ở địa phương nào, cũng không có cảm giác an toàn. Bạn nói có đáng sợ hay không? Hí luận phân nhiên. Hí luận tức là tà tri tà kiến. Hiện nay rất là rõ ràng. Bạn hãy xem trong truyền hình truyền bá những gì, nội dung trên báo chí, tạp chí là nói những gì, trên mạng lưới Internet đăng tải những gì, đều là hí luận rối loạn. Duy thâm tri kỳ thậm năng, chỉ có khi nào bạn thật sự hiểu sâu, những sự việc này thì bạn biết liễu sanh tử ra khỏi tam giới là chuyện rất khó. Sau đó bạn mới có thể tử tận thâu tâm, tức là tâm cương quyết. Buông bỏ hết tất cả các pháp môn khác, chỉ trân quý nhất hạnh này. Nhất hạnh này là gì? Nhất hạnh là tín nguyện trì danh. Tín nguyện trì danh thì nên nương theo kinh điển đơn giản nhất, đáng tin cậy nhất. Đó là ba bộ kinh. Một là kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Ngày nay chúng ta chọn lấy bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, chủ yếu là giúp cho chúng ta khởi lòng, sanh khởi lòng tin, giúp cho chúng ta phát nguyện, sau đó chúng ta mới tín nguyện trì danh vãng sanh tịnh độ. Ngoài ra còn có hai bộ kinh A Di Đà Sở Sao và kinh A Di Đà Yếu Giải. Trong ba bộ kinh này, chỉ cần y theo một bộ tu học thì là thành công, nhưng phải hết lòng hết dạ. Muốn học hết cả ba bộ cũng rất tốt, có thể phối hợp bổ sung lẫn nhau, khiến cho bạn liễu giải được càng sâu càng thấu triệt. Nếu không có thì giờ, không có nhiều tinh lực, thì chỉ tu học một bộ cũng được. Tử tận thâu tâm, câu này rất quan trọng, chỉ trân quý nhất hạnh này. Cái gì gọi là thâu tâm? Tức là cái tâm đầu cơ kiếm lời. Có phải còn có pháp môn nào tốt hơn hay không? Còn có pháp nào mau chóng hơn hay không? Tổ sư Đại Đức bảo với chúng ta, không có pháp nào tốt hơn hay mau hơn, chỉ có một pháp môn này. Thử bổn sư sở dĩ cực khẩu thuyết kỳ thậm năng, nhi thâm thuộc ngã đẳng đương chi giả. Đích thật là Đức Thế Tôn ở trong thế gian này, vì tất cả thế gian nói pháp khó tin này, đó là rất khó. Ngài lại nói với chúng ta pháp này rất khó. Chúng ta nên biết điều gì? Nên biết rất khó ra khỏi lục đạo luân hồi và ngũ trược ác thế. Ở chỗ này, Đại sư Ngẫu Ích lại nhắc nhở cho chúng ta rất khó ra khỏi ngũ trược. Thứ nhất là kiếp trược, quyết định vi thời sở hữu, vi khổ sở bức. Quyết định tức là khẳng định. Đây là nói về kiếp trược. Hiện tại là thời đại nào? Hiện tại cái thời đại này, có thể nói là từ khi có lịch sử đến nay, chưa bao giờ có thời đại nào mà ô nhiễm nghiêm trọng như vậy. Ai có khả năng không bị ô nhiễm trong cái lu nhộm lớn này? Không ai tránh khỏi. Vì sự dụ dỗ của tà tri tà kiến ngũ dục lục trần rất ghê gớm, bạn có thể không bị dụ dỗ hay chăng? Chỉ cần bạn bị dụ dỗ thì bạn chắc chắn sẽ bị sự khổ bức bách, không có cách nào lìa khổ được vui. Ngày nay bạn nghĩ rằng có được hưởng thụ một chút, có được vui sướng một chút, sự vui sướng đó là gì? Tôi thường hay nói đó là ma túy, là uống thuốc độc. Không phải là sự vui chánh đáng. Bạn chỉ hưởng thụ được một chút vui sướng. Như hiện nay những sự vui ngũ dục lục trần trong thế gian nào, trong thế gian này thì bạn phải trả giá bao nhiêu? Thứ hai là kiến trược, quyết định vi tà tri sở truyền, tà sư sở hoặc. Đây là nói về kiến giải. Kiến giải bị nhiễm ô. Nếu bạn không rời khỏi tà tri tà kiến, không lìa khỏi tà sư thiết pháp, thì bạn nhất định sẽ bị họ làm ảnh hưởng. Thứ ba là phiền não trược, quyết định quy tham dục, sở hãm, ác nghiệp, sở thích. Ngày nay chúng ta gọi kiến trược là cuộc sống tinh thần, còn phiền não trược là nghiêng nặng về cuộc sống vật chất. Bạn không có cách nào buông bỏ được sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Bạn chắc chắn phải cạnh tranh với tất cả mọi người trong thế gian này. Hễ có cạnh tranh thì bạn chịu khổ. Nếu bạn hy vọng hưởng thụ ngũ dục lục trần càng nhiều càng tốt, thì bạn đã tạo ác nghiệp. Bạn cũng không hiểu được phương pháp lìa khổ. Bạn tạo ác nghiệp thì phải chịu ác báo. Thứ tư là chúng sanh trược, quyết định an ư uế liệt, bất năng động giác phấn phi. Nếu bạn quyết định an trụ trong đời ác ngũ trược này, bạn ở mãi trong đó thì không thể giác ngộ, thì không thể hăng hái muốn vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Điều sau cùng là mạng trược, quyết định vi vô thường sở thôn, thạch hỏa điện quang, thố thủ bất cập. Vô thường là gì? Vô thường là chết. Bạn không có cách nào tránh khỏi cái chết. Lúc cái chết đã đến thì trở tay không kịp, hối hận cũng không kịp. Lúc đó tự mình biết sai rồi, đã quá trễ. Huống chi là rất ít người lúc sắp chết tự mình biết sai lầm. Thật là rất ít. Đến khi nào tự biết mình đã là sai lầm, là lúc đến lúc tự mình đọa vào tam độ, thì mới biết mình thật sự đã sai lầm. Bây giờ thời gian đã đến,